Quay trở lại với chú chim. Điều này tổng hợp bài thực hành của chúng ta về 6 cách ta thấy, trừ một nhân tố cuối cùng, chú chim. Khi kết thúc bài thực hành, tôi đã hỏi, con chim vẫn còn đậu trên mặt đất hay đã bay mất rồi? Mặc dù không hề biết chú chim của bạn cuối cùng đang ở đâu, tôi biết điều này. Sau khi thực hiện bài tập chim chó với hàng trăm người, tôi thấy một tỷ lệ phân chia 2-1 tương đối thống nhất. 2/3 số người tham gia bài tập chim, chó nói rằng con chim bay mất, thường là vì sợ con chó. Trong khi 1/3 nói rằng con chim đậu lại trên mặt đất vì bài tập kết thúc trước khi con chim kịp nhận ra con chó, hoặc vì con chim to hơn con chó và sẽ rất là khoái được xơi tái chú cún cho buổi sáng. Dù cho con chim ở đâu, mục đích cuối cùng của bài thực hành vẫn như nhau. Chỉ dựa trên những điều quan sát được, ta có thể bắt đầu đưa ra những luận điểm đầy lý trí về lý do những sự việc cụ thể lại xảy ra trong thế giới của mình, và hỗ trợ những luận điểm đó bằng mô hình 6W. Dù tin rằng lũ chim bay xa khỏi lũ chó hay không, chúng ta vẫn biện luận và củng cố cho hiểu biết của mình về các yếu tố như thế nào và vì sao của thế giới, đơn giản bằng cách quan sát các yếu tố ai, cái gì, ở đâu và khi nào. Vận dụng 6 cách thấy. Khi quan sát các vấn đề theo mô hình 6W, chúng ta đang tận dụng cách thức mà mắt và trí não của mình vẫn nhìn thế giới. Bằng cách quan sát một vấn đề theo 6 thành phần riêng biệt, nhưng có liên quan với nhau, chúng ta có được một cách giải quyết vấn đề hoàn toàn mang tính trực giác, vì nó phản ánh lại mắt chúng ta vẫn quan sát từ trước tới nay. Và hiệu quả cao, vì thông thường, xác định nhiều khó khăn nhỏ sẽ dễ hơn rất nhiều so với xác định một khó khăn lớn. Cuộc chiến sô-cô-la. Để thấy rõ một vấn đề rõ ràng, thông thường tất cả những gì ta cần làm là có ý thức tìm kiếm mô hình 6W. 2 năm trước, tôi làm việc với Lila, một nhà quản lý đào tạo và phát triển nhân sự ở một trong những cửa hàng trực tuyến lớn nhất thế giới. Cô làm việc ở công ty từ những ngày đầu và đã chứng kiến nó phát triển từ một cửa hàng có 20 người thành hơn 1.000 người. Với vai trò là người quản lý đào tạo, Lila biết từng người một. Hãy hỏi cô các câu ai, cái gì, ở đâu, khi nào và vì sao về bất cứ người nào, cô ấy đều có thể trả lời. Trong suốt 5 năm gắn bó với công ty, Lila đã trở thành một tài sản không thể thay thế. Một người biết tất cả mọi người và các cấp trên của cô đều đồng ý rằng họ sẽ cố hết sức để giữ cô lại. Nhưng một ngày nọ, Lila nhận được cuộc gọi từ một chuyên gia tuyển dụng với một lời đề nghị mà dù có bao nhiêu vị lãnh đạo cũng không níu kéo nổi. Sô-cô-la. Một trong những nhãn hiệu sô-cô-la thuộc hàng xa xỉ đang ở vào giai đoạn tăng trưởng. Trên khắp cả nước, doanh số của các loại sô-cô-la giá cao đều tăng vì khẩu vị của người Mỹ đã trở nên tinh tế hơn. Và công ty này nhận ra rằng nếu muốn mở rộng cơ sở nhỏ bé gồm các cửa hàng nhỏ trong vùng thành một chuỗi trên toàn quốc, thì đây chính là thời điểm thích hợp. Nhưng dù rất cần tốc độ, lãnh đạo công ty đã quyết định rằng tăng trưởng sẽ phải đi đôi với chất lượng. Điều này nghĩa là tất cả những người có liên quan tới việc mở cửa hàng mới, từ quản lý đến người chế biến hoặc thu ngân, đều cần phải được đào tạo rất nhiều về việc định hướng chất lượng và lấy chất lượng làm trung tâm. Công ty cần một người quản lý có kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức tăng trưởng nhanh, một người như Lila. Và Lila cảm thấy một cơ hội thực sự, nhận ra rằng cô hoàn toàn sẵn sàng cho thay đổi. Cô nhận việc. Khi Lila gặp mặt nhóm làm việc mới của mình, cô thật sự kính nể kinh nghiệm và tâm huyết của họ. Hầu hết họ đã gắn bó với công ty trong cả sự nghiệp và biết chính xác mọi việc vận hành ra sao, cả bên trong và bên ngoài. Điều này có lợi cho Lila, bởi vì nó có nghĩa là cô đã có trong tay tất cả những hiểu biết sâu sắc hiện thời về công ty khi xây dựng một bộ máy đào tạo mới. Nhưng đồng thời, điều này hóa ra cũng gây khó khăn cho Lila. Bởi vì nó có nghĩa là họ đã nhìn một tập tài liệu quá lâu, đến nỗi không còn thực sự thấy được chúng nữa. Khi Lila hỏi xin một mẫu tài liệu đào tạo hiện thời, nhóm của cô mang tới hàng trăm văn bản trong hàng tá tập bìa lưu. Mỗi tập lại được ghi một cái tên bí hiểm. TLQ, phiên bản 12, NSCN & K 2005 và DQCH cấp 2 SM. Đào tạo, lãnh đạo, quản lý. Đếm thử sô-cô-la dành cho nhân viên và khách hàng. Đào tạo quản lý tại cửa hàng cho các quản lý ca. Khi cô muốn có một cái nhìn tổng quát về từ định hướng giữa những thuật ngữ xa lạ này, nhóm của cô lại quay về với một tá các văn bản khác. Thời khóa biểu, cơ cấu tổ chức và chức danh công việc, địa điểm đào tạo, danh sách kết quả mong muốn và tổng hợp kết quả kiểm tra. Có quá nhiều mảnh ghép với quá ít mối liên hệ hữu hình để có thể nhận ra được bất cứ quy luật nào. Người của cô hiểu rõ các chương trình đào tạo này đến nỗi họ không thể nhớ nổi cảm giác khi chưa hề biết đến chúng. Bởi vì chương trình đào tạo được phát triển ngay xung quanh họ, nhóm của cô không thể không nhìn hoạt động đào tạo như một chỉnh thể hoàn toàn thống nhất. Và đây lại là điều cuối cùng mà Lila có thể nhận thức được. Vốn là một nhà đào tạo giàu kinh nghiệm, Lila hiểu rằng vai trò của mình đối với công cuộc sửa đổi cũng quan trọng, chẳng kém vai trò của cả nhóm này. Họ chỉ rõ được mọi thứ, nhưng lại không thể miêu tả được chúng. Cô chẳng biết thứ nào ra thứ nào, và cũng chẳng thể thấy được gì. Lila có ba lựa chọn. Cô có thể chịu đựng tất cả những vất vả cực nhọc, đích thân tham gia vào toàn bộ chuỗi chương trình đào tạo. Quá trình này mất ít nhất 18 tuần. Thường trải dài trong hơn 5 năm. Cô có thể dồn toàn bộ gánh nặng lên vai nhóm của mình bằng cách ra lệnh cho họ biến đi đâu đó và chỉ quay về khi đã viết lại tất cả mọi thứ để có thể được tổng kết chỉ trong vòng 1 giờ. Hoặc họ có thể cùng chia sẻ. Lila lựa chọn phương án cùng chia sẻ thương đau và đó là khi cô gọi cho tôi. Cô muốn sắp xếp một buổi họp có sử dụng bảng trắng. Ở đó mọi người mang tất cả các tài liệu của mình tới, tìm kiếm các mối liên hệ với các tài liệu của tất cả những người khác và kiên trì cố gắng cho tới khi tất cả các mảnh ghép lại với nhau thành một thể thống nhất. Vốn chẳng thích những buổi họp tư duy tập thể dài đăng đẳng, Lila băn khoăn liệu tôi có ý tưởng nào để giúp tối thiểu hóa những điều khó chịu hay không. Tôi gợi ý rằng cô và nhóm của mình nên soạn hết mọi thứ ra rồi giải quyết từng mảng một. Cố gắng để thấy quá trình đào tạo theo cách nó được phản ánh qua mô hình 6W. 1. Nhìn vào tất cả các tài liệu trước mặt họ. Tôi gợi ý rằng họ nên cố gắng nhận rõ yếu tố ai và cái gì của hệ thống đào tạo. Ai được đào tạo? Và ai là người đào tạo? Những chủ đề gì được dạy và những bài học gì được trình bày? 2. Tiếp theo, cố gắng quan sát yếu tố bao nhiêu. Cần bao nhiêu buổi học? Họ cần bao nhiêu thời gian? Mỗi buổi học, bao nhiêu người có thể tham gia? Cần bao nhiêu người hướng dẫn? 3. Cố gắng quan sát yếu tố ở đâu? Về phương diện địa lý, các buổi học diễn ra ở đâu? Trong kho, tại các địa điểm dành riêng cho việc đào tạo, tại nhà. Về mặt nhận thức, các bài học trùng lặp ở đâu? Trong nội dung, cấu trúc hay số người tham dự? 4. Rồi đến yếu tố khi nào? Các buổi học diễn ra khi nào? Các buổi học nên diễn ra thường xuyên đến mức nào? 5. Sau đó là yếu tố thế nào? Các buổi học này có liên quan tới nhau như thế nào? Chúng ăn khớp với nhau ra sao? Các các bài học được truyền đạt như thế nào? Mặt đối mặt, theo nhóm, trực tuyến. Các bài học được áp dụng như thế nào? Làm sao bạn biết được là mình đã sẵn sàng để học tiếp? 6. Cuối cùng, cố gắng quan sát yếu tố vì sao. Vì sao việc đào tạo lại cần thiết? Vì sao phải tốn công cho nó? Tại sao lại đánh giá? Tại sao lại kiểm tra? Tại sao lại theo sát? Tại sao lại theo đến cùng? Rồi tôi gợi ý rằng, trong khi quan sát những điều đó, họ nên vạch ra trên tấm bảng trắng theo các mục phân chia theo mô hình 6W. Lila nghĩ rằng, điều đó nghe có vẻ ổn và đề nghị tôi cùng tham gia. Tôi đã tham gia và khi tới nơi, đây là điều tôi thấy trên bảng. 1. Sổ tay đào tạo, sổ tay giảng dạy. 2. Hướng dẫn vận hành, hướng dẫn nghề nghiệp. 3. Giáo trình. 4. Miêu tả vai trò. 5. Thời khóa biểu môn học. 6. Nội dung chính. 7. Bài thuyết trình. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Quy trình đào tạo về sô-cô-la được quan sát theo mô hình 6W. Trước hết, chúng tôi xem một lượt các tài liệu đào tạo nhằm vào những người có liên quan, mỗi lần đến một vai trò. Chức danh hay vị trí, chúng tôi đều ghi lại. Có rất nhiều chi tiết cụ thể, thế nên chúng tôi quyết định tổng hợp chúng theo cấp độ tổ chức. Hóa ra đây lại là một khởi đầu tốt, bởi vì mọi người trong phòng đều hiểu cơ cấu tổ chức của công ty. Điều này giúp cho việc nắm bắt những vấn đề cơ bản trở nên dễ dàng hơn. Ai? Trên cùng, lãnh đạo. Xuống một bậc, quản lý cửa hàng. Xuống một bậc, quản lý ca. Chia ra hai nhánh, nhân viên nhà máy và nhân viên bán lẻ. Tiếp theo, chúng tôi tìm những chi tiết miêu tả những gì đã được dạy. Việc này khó hơn một chút, không chỉ vì danh sách khá dài mà còn vì những người được đào tạo khác nhau thì nghĩ về các khóa học theo những cách khác nhau. Một số người tổng hợp dựa trên giáo viên, một số dựa trên tài liệu, số khác dựa vào kết quả. Sau một cuộc thảo luận ngắn, chúng tôi nhất trí tạo danh sách của mình dựa trên cụ thể những gì được dạy. Điều này dẫn tới sự xuất hiện khá tự nhiên của một tập hợp các phân mục. Thậm chí, mới ở những phút đầu này, giữa mọi người đã có một ý thức chung trong việc tạo ra một danh sách duy nhất mà tất cả đều có thể nhìn vào và cùng thống nhất với nhau. Cái gì? Đào tạo tại nhà máy. Căn bản về hạt. Căn bản về cacao. Chọn hạt, chuẩn bị hạt. Quy trình sản xuất. Phơi khô, nghiền và trộn. Ủ. Căn bản về đóng gói. Sản xuất nâng cao, hương vị cao cấp, đóng gói cao cấp, bền vững. Đào tạo bán lẻ. Căn bản về bán lẻ, căn bản về kinh doanh, quan hệ khách hàng, căn bản về vận hành. Bán lẻ nâng cao, nếm thử, sự kiện đặc biệt. Đào tạo quản lý bán lẻ, vận hành nâng cao, căn bản về tài chính, marketing 101, phát triển nhân lực, nguồn cung toàn cầu và ảnh hưởng. Ở đây chúng ta thấy các nhân viên đang được đào tạo những gì, từ sản xuất sô-cô-la và các điều cơ bản về bán lẻ cho tới các khóa học quản lý kinh doanh nâng cao. Khi chúng tôi tìm hiểu đến vấn đề đào tạo bao nhiêu, việc tách biệt các chi tiết cụ thể lại rất khó khăn. Nó phụ thuộc vào môn học, người học, kinh nghiệm đã có. Nhưng bởi vì vừa tạo ra một danh mục cái gì, chúng tôi có được nền tảng chung để bắt đầu. Vì thế, chúng tôi thấy những hạng mục đầu tiên từ sơ đồ cái gì và ước lượng tổng cộng toàn bộ thời gian đào tạo. Bao nhiêu? Xem xét yếu tố ở đâu về mặt địa lý vô cùng đơn giản, vì chỉ có 3 địa điểm đào tạo mà bất cứ ai cũng có thể nghĩ tới. Việc đó mang lại một khoảnh khắc nghỉ ngơi thoải mái để chúng tôi cùng thở phào. Cho đến khi bắt đầu với khái niệm của yếu tố ở đâu, Khi mọi người bắt đầu thảo luận những ý kiến về việc các khóa học trùng lặp nhau ở đâu, về nội dung hay vị trí của chúng trên một số con đường nghề nghiệp, mọi chuyện bắt đầu khó khăn hơn. Không muốn mất khí thế, chúng tôi quyết định qua vấn đề khi nào và sẽ trở lại yếu tố đâu sau. Đó quả là một quyết định sáng suốt. Khi chúng tôi vạch ra khi nào các khóa học cần phải được tổ chức, một mô hình hiện lên. Hóa ra có đến hai đường thời gian đào tạo. Một dành cho các nhân viên tham gia vào nhà máy sản xuất và một cho nhân viên tham gia vào lĩnh vực bán lẻ của công ty. Cả hai đều cần một khoảng thời gian như nhau để hoàn thành. Nhưng lại khác nhau hoàn toàn. Điều này chính là đầu mối tháo gỡ cho vướng mắc do trùng lắp khóa học mà chúng tôi va phải vài phút trước. Trong trường hợp này, bằng cách xem xét vấn đề khi nào, chúng tôi đã giải quyết được vấn đề ở đâu. Sau đó chúng tôi nghỉ giải lao. Ở đâu? Nhà máy, các cửa hàng bán lẻ, hộ gia đình. Ở đây chúng ta thấy được nơi diễn ra việc đào tạo. Khi nào? Bắt đầu từ đây, một năm mới vào nghề, đến 2-4 năm, sự nghiệp phát triển, hơn 5 năm, cấp cao. Con đường nhà máy, từ căn bản về hạt, đến quy trình sản xuất, đến sản xuất sô-cô-la nâng cao. Con đường bán lẻ, từ căn bản về bán lẻ, đến bán lẻ nâng cao, đến quản lý bán lẻ. Phần bán lẻ nâng cao, đánh mũi tên lên, quy trình sản xuất chuyển giao. Và quy trình sản xuất, mũi tên xuống, đào tạo đến bán lẻ nâng cao. Ở đây chúng ta thấy được khi nào việc đào tạo xuất hiện trong suốt cả sự nghiệp của những nhân viên sản xuất sô-cô-la. Và lần đầu tiên, chúng tôi thấy rằng thực ra có đường thời gian khác nhau. Vẽ được yếu tố như thế nào lại tỏ ra là quá trình khó khăn nhất. Điều này cũng không có gì ngạc nhiên, vì ta đều biết rằng về bản chất như thế nào chính là điểm giao của tất cả các yếu tố bên trên. Vì đã dành trọn vẹn buổi sáng cho ai, cái gì, bao nhiêu, ở đâu và khi nào. Cuối cùng chúng tôi cũng có thể chốt được một mô hình thể hiện được chương trình đào tạo sẽ hoạt động như thế nào, sao cho tất cả mọi người có thể nhìn nhận được và đồng ý. Xem xét yếu tố vì sao là một cách hay để kết thúc ngày hôm đó. Mọi người đều biết chính xác vì sao tất cả những hoạt động đào tạo này lại cần thiết để hướng dẫn cho rất nhiều người bắt đầu làm, bán và thưởng thức sô-cô-la ngon tuyệt mà vẫn đảm bảo được chất lượng. Ai, cái gì, bao nhiêu, ở đâu, khi nào, như thế nào và vì sao? Lần đầu tiên, mọi người đều đồng lòng nhất trí. Vì sao? Lila nhận ra, vì sao trước đây nhóm của cô gặp nhiều khó khăn đến thế khi tổng hợp lại mọi thứ? Có quá nhiều mảnh ghép. Và cả nhóm nhận ra, vì sao cô lại cần một bản tổng hợp để nhìn ra cách tối ưu hóa và phát triển quy trình đào tạo. Trong một ngày, chúng tôi đã xoay sở để chuyển hàng trăm trang giấy và nhiều năm kinh nghiệm thành những bức tranh hữu dụng. Giờ đây, Lila có thể hiểu điều mà nhóm đang nói và họ có thể hiểu điều mà cô đang theo đuổi. Lila vẫn còn một khối lượng kiến thức khổng lồ cần phải học hỏi từ những người làm việc cùng với mình. Và cô đối mặt với nhiệm vụ còn lớn hơn. Đó là tìm ra cách sắp xếp tất cả những chương trình đào tạo này để hỗ trợ cho hàng trăm người mới. Tuy nhiên, công việc mới trong lĩnh vực sô-cô-la cuối cùng đã ngoan ngoãn, nằm trong tầm kiểm soát. Giờ đây, cô có thể thấy rõ mình đang đi đâu. Hãy sẵn sàng cho 6 cách trình bày. Lần tới, chúng ta sẽ không sử dụng các yếu tố trong mô hình 6W với vai trò là các phương thức quan sát nữa. Chúng ta sẽ sử dụng chúng để làm cơ sở trình bày với những người khác điều mà mình quan sát được và nhờ thế hoàn thành được chu kỳ tư duy thị giác. 6 cách chúng ta quan sát. Ai, cái gì, bao nhiêu, ở đâu, như thế nào và vì sao? 1. Ai, cái gì? 2. Bao nhiêu? 3. Ở đâu? 4. Khi nào? 5. Như thế nào? 6. Vì sao? Nhưng chúng ta chưa tới được đó. Cho đến giờ, chúng ta đã tập trung vào đôi mắt và việc quan sát, các công cụ và các bước mà chúng ta cần có để xử lý thông tin thị giác từ thế giới bên ngoài. Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ nhắm mắt lại và bắt đầu xáo trộn tất cả các thông tin đầu vào đó, nhào nặn chúng, lật ngược lật xuôi và cố gắng tạo ra những quy luật hoàn toàn mới mẻ. Chúng ta sẽ khởi động con mắt trí não và bắt đầu hình dung. Tất cả những gì chúng ta thấy được cho đến lúc này sẽ quay trở lại khi đến lúc phải trình bày. Nhìn dẫn đến thấy, dẫn đến hình dung, dẫn đến trình bày dẫn đến nhìn và thấy.
Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện.